tư thích ca mâu ni Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam mô bổn sư thích ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng quý Phật tử nam nữ, hôm nay tuần lễ cuối tháng 11 năm Kỷ Mão, chiều Chủ nhật hàng tuần của khóa thứ 8 vẫn là khóa diễn giảng tu học Kinh Pháp Hoa Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày, tại sao chúng tôi không giảng đến để tóm lược cho nó xong phẩm Kinh Diệu Trang Nghiêm Vương để rồi còn qua phẩm Phổ Hiền. Quý vị có biết là tại sao mà trời lũ lụt không? Tại mưa nhiều mà dòng chảy nó chảy không kịp, cho nên nó bị ối động, nước mới tràn vào làm sập nhà sập cửa, hư ruộng vườn, gãy cầu cống. Ở đạo tràng Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quan Thế Âm á, nó cũng là tình trạng bị mưa nhiều quá. Mười vị giáo thọ sư thay nhau để mà trút mưa pháp, cho nên quý vị nghe riết rồi nó đầy, nó nhảy, nó tràn, nó lũ, nó lụt. Bây giờ người nào hiền thì có hiền, so với trước kia chưa đi nghe giảng thì bữa nay quá hiền, nhưng mà cái hiền của con lằn thằng lằn rắn mối á, không bao giờ cái hiền nó có ngọc hết. Con cọp nó không có dữ, con tê giác, con sư tử nó không dữ, nhưng mà khi nó tu nó có ngọc, và nó theo, nó hộ trì cho các vị tiên nhân, tiên trưởng, nó để cho các vị Bồ Tát cởi đi để hành đạo. Đó, quý vị có thấy vị Bồ Tát nào cởi mấy thằng lằn rắn mối đâu? Cái hiền của con thằng lằn rắn mối ít lợi gì hết. Đó. Vì sao? Là vì từ một con người của trần tục, bon chen, ích kỷ, hay kình cãi, đánh lộn, giận hờn, qua 8 năm về với đạo tràng, tuần nào cũng học, tuần nào cũng nghe, bây giờ có dù có điếc đi cũng nghe được nữa, chứ điện nói người mà thông. Thì sáu giác quan nó thông thái, không? Cho nên 8 năm rồi không, nó không được mở đi bề ngang thì nó cũng tràn bề dọc, nó không được chiều sâu, nó không được chiều cao, mà nó không được chiều cao thì nó không được chiều mạnh. Đạo tràng chúng ta nó chưa đem lại ích lợi cho xa, nhưng chính bản thân quý vị cũng đã hướng được một phần lợi, là thay đổi những cái gì trần tục ở trong cái tâm ý của quý vị khá nhiều. Nhưng mà cái sự đòi hỏi ở ngoài đời, ta đòi hỏi một cái bừng khơi, cái bừng khai, và cái mong đợi của các ông thầy giáo thọ thì mong rằng học trò, những người tu học viên phải có những người nào nó bùng khởi, để rồi thầy nói trò nghe, thầy sướng thì trò làm, cho nó có cái nhịp nhàng. Ở đây quý thầy giáo thọ thì nói cũng một mình, làm được cũng một mình. Thầy đề xuống cái tượng Phật Thích Ca để rồi thờ ở tổ đình này, làm cái tượng cốt không á, đúng một năm một ngày, rồi bắt đầu lên khuôn để mà đổ đồng thì cũng hơn nửa năm. Nhưng mà hôm rồi đi dự lễ đổ đồng á thì nhiều lắm là chừng 200 người với cái đạo tràng 3.000 người. Ban giáo thọ đầy đủ hết 6 vị và 2 vị hòa thượng chứng minh chư đại đức ở trong đạo tràng thì tới mấy chục vị nữa, mà cư sĩ thì ít. Tại vì sao? Quý vị không phải là không thích Phật đâu, nhưng mà quý vị sợ hôm đó cái là y hay ca nó liếm mất đi nhà chết rồi, xa rồi gia đình đi, vậy thì đạo chưa nhiễm. Cái thứ hai nữa, một số nó đi về lấy gì truyền hình coi. Quý vị từ nay mở hết tháng này tới tháng sau, lúc nào nó đài truyền hình nó mở lại mấy cái đó tha hồ mà coi. Nhưng một đời quý vị chỉ có một lần đi coi Đức Phật thôi. Một cái Đức Phật tới 4 tấn đồng mà chúng tôi chế ra đổ chỉ có 5 phút thôi. Đó. Người ta đổ một cái chuông hay một tượng Phật chừng 1 tấn á, ta phải đổ hơn nửa giờ trở lên. Còn chúng tôi chỉ đổ có 5 phút thôi. Lấy cái giờ trước giao thừa 12 giờ kém 2 phút, mà khi đổ xong á thì 12 giờ 3 phút. 2 phút của năm cũ, 3 phút của năm sau, 2 phút của năm 2000, năm 1999 và 3 phút của năm 2000. Quý vị đi chứng kiến, đi chứng minh, đi chứng làm nhân chứng cái giây phút huy hoàng đó, nhưng rất tiếc là quý vị bỏ lỡ cơ hội. Vậy thì mình hẹn lại năm 3000 hỉ. Hôm nay chúng tôi cố gắng để gỡ cái bí, cho nếu không á mà mưa pháp nữa đó thì nó sẽ bị lũ lụt. Quý vị nghe nó nhiều quá mà không khai thông được, không khai thông được. Trong này bây giờ tôi bảo đảm nhiều lắm á là 5-6% nó hơi thông một chút. Nó hơi thông chút cho nó cũng chưa có thông suốt. Còn đa phần á thì biết hết mà không thông được. Vừa rồi ấy, chúng tôi thử quý vị, tôi nói quý vị chỉ có sử dụng cái ý thôi, cho ở đây không ai sử dụng trí. Tôi nói để quý vị tích, để quý vị trả lời. Chúng con có sử dụng trí chứ, nhưng mà không thấy ai trả lời hết. Quý vị chấp nhận là quý vị chỉ sử dụng ý thôi. Sao sử dụng ý được? Vậy thì hôm nay qua một tuần lễ, người nào thắc mắc muốn cãi lại lời chúng tôi, thầy nói đó nó oan ức cho chúng con lắm. Chúng con sử dụng trí chứ. Vậy thì vị nào cãi đứng dậy cãi đi. Sử dụng chỗ nào? Có khai thông cái điểm này á thì dán ở đâu quý vị mới nhận thôi thâu tới đó. Học tới đâu á quý vị mới liễu ngộ tới đó. Mà có liễu ngộ có thông á thì mới hiểu được phần nào lời dạy của Đức Phật trong kinh. Còn không á thì quý vị chỉ là cái máy magnetophone thôi. Khi đi vào sự việc á nó cứ nó mắc nghẽn thôi. Rồi nghe nhiều á thì cái đầu nó ngập tràn, không biết nhớ cái gì hết, không biết cái gì để mà nhớ hết. Riết rồi nó tràn ra cái nó lũ lụt. Nó lũ lụt tâm hồn. Riết rồi không còn biết gì nhớ hết. Thầy nào giảng cũng hay, kinh nào nó cũng hay. lời nào nó không quý, làm sao gom hết à. Mình chỉ cái phù hợp với cái câu kinh nào, phù hợp với đoạn kinh nào, phù hợp với bộ kinh nào. Rồi trong cái giảng đó, giảng lung tung nhiều chỗ, nhưng cái chỗ nào phù hợp mình thu cái đó vào, để mình khai thông cái trí của mình cái đã. Bây giờ quý vị làm sao tu để cho cái trí quý vị nó bừng khai à, ai nói đừng vậy, nói đi, tu làm sao nói chặt con nói nó trúng trói, không ai rầy đâu, nhưng mà đừng nói bậy vậy thôi, nói chặt là được chứ đừng nói bậy, hiểu không? Cái đó chính quý vị cũng hiểu nữa, sao nói chặt làm sao, nói bậy làm sao? Nói bậy là nó phán trở lại hoàn toàn, còn nói chặt thì nó hơi xuyên xuyên quan chút à, nó chỉ chặt đừng rầy, còn nói bậy là xe lửa nó đã lật xuống rồi. Lật nhào xuống hố xuống biển đó, thành ra đừng nói bậy, xin này nói đúng, mà nếu không đúng nói chặt một chút cũng được, rồi nhiều người góp lại thành ra nó đúng, nói thiếu cũng được, nói chặt cũng được, nhưng đừng nói bậy. Bây giờ năm thứ 8 rồi, không lẽ mình cứ nói bậy hoài. Rồi quý vị nói cho tôi nghe coi, làm sao để cho mình có cái trí mà không còn lẫn quẩn trong cái ý. Quý vị khai được cái này ra thì tôi gợi ý để cho quý vị thấy cái tâm. Nếu chưa hiểu được cái tâm, chưa bừng được cái tâm, chưa khai được cái tâm, chưa ngộ được cái tâm, thì tối thiểu cũng thế nào biết thế nào, hiểu thế nào là cái tâm chứ. Nếu chưa hiểu tâm á, thì không thể nào hiểu phẩm diệu trang nghiêm vương được hết. Phẩm diệu trang nghiêm vương, nhiều quyển sách, nhiều giảng sư, nhiều giáo thọ sư, nhiều pháp sư đã diễn giải, mỗi người giải một cách, cách nào cũng trúng hết, trúng với cái quần chúng của trước mặt mình. À, có vị nói là diệu trang nghiêm vương là tạng thức à, có vị nói diệu trang nghiêm vương là này là khác, còn riêng tôi thì tôi cũng đồng ý như vậy thôi, chứ tôi cũng không có ý kiến gì khác hơn. Nhưng mà tới diệu trang nghiêm vương là tới cái tâm vương, cái phần tâm vương này nó rối lắm à, là vì quý vị phải qua ít nhất 2-3 năm học, khi quý vị liễu ngộ là cái tâm vương á là cái gì, phải phân tách được 51 cái tâm sở, 51 tâm sở, rồi phải xóa 51 tâm sở đi để vào cái tâm vương, 8 cái tâm vương à. Bây giờ mình tu mình không cần phân tách như duy thích, cứ tu đi để cho nó bừng khai, thấy cái tâm vương, thấy cái tâm cái đã, mờ mờ thấy cái tâm nữa, cái tâm là cái gì. Khi thấy được cái đó rồi đó, thì quý vị mới phát tâm bồ đề chứ. Còn bây giờ quý vị chỉ phát ý bồ đề thôi, chứ chưa có phát tâm bồ đề. Chúng tôi nói, khi nữa tôi sẽ chứng minh, chứ không quý vị cãi, quý vị đông mình tôi làm sao tôi cãi lại. Mặc dù quý vị không cãi bằng lời, nhưng mà quý vị nói trong lòng, thầy nói bậy bạ, làm sao không có tâm mà chỉ phát ý không, còn phát tâm rõ ràng á, quỳ trước Phật con nói con phát tâm bồ đề rõ ràng mà, đó mới phát cái miệng à, chứ chưa phát tâm, rồi chưa biết tâm nó ở đâu đó. Cho nên chúng tôi nghiên cứu cách nào, ngôn ngữ làm sao, chứng minh làm sao để cho quý vị thấy thế nào là tâm, thế nào là trí, thế nào là ý chứ. Hiểu sơ hơi qua chút như vậy thì tự nhiên mình trở thành là nhà thông thái. Đã. Cho nên quý vị cố gắng chờ chúng tôi phát biểu đi. Bây giờ quý vị công nhận quý vị là đang sống trong ý, sống bằng ý, hay thỉnh thoảng cũng có sống bằng trí? lúc nào sống bằng ý, lúc nào sống bằng trí. Cho nên ông thầy giảng sư ông nói quý vị chỉ sống bằng ý không à, đó là tôi thử quý vị thôi. Chứ ý với trí không hề hai, làm sao cắt cái trí bỏ đi đâu đó. Vậy mà không ai cãi cái đạo tràng ngồi nghe không. Bữa đó nếu có một người đứng dậy dạ thưa thầy, thầy nói là nó oan ức chúng con chứ, chúng con đâu có sống bằng ý không. Ai đứng lại thưa như vậy thôi, mới chỉ thưa như vậy rồi thì tôi biết đây là một bông sen sắp nở, và tôi quỳ xuống tôi lạy quý vị ngay trước đạo tràng. Thấy không? Quý vị chỉ nghe mà không hề bừng bừng khai cái tâm ý của mình. Cho nên nghe chập cái hình vào, quý vị nhìn ra cái vườn phải không, nhìn ra cái vườn thấy nó đâu có đẹp, đem cái tấm kiếng ra chiếu á, nhìn trong kiếng đẹp hơn, chụp cho cái hình nó còn đẹp hơn nữa. Cái người nói nó rất đơn giản, và cái người nghe nghe sao cho hay á, như chụp hình vậy chứ, vậy là mới có trí chứ. Còn nó làm sao nghe vậy, nó nói 10 nghe có 5, nó 10 nghe có 2, nó 10 nghe có 1, nhưng mà cũng được đi. Nói 10 á mà nghe lộn ngược trở lại kêu là nghe bôi bác á, rồi về nói lại bôi bác à, cái đó mà nguy hiểm vô cùng. Vậy thì bây giờ mời đạo tràng phát biểu cho tôi một câu để cho tôi nó đủ cái gì, cái sự hậu thuẫn, đủ cái niềm tin rằng là sau lưng chúng tôi vẫn có một đạo tràng hùng vĩ, và đạo tràng đó tối thiểu thì đã cùng nhịp bước theo bước chân đi của chúng tôi, đã từng nghe theo dõi và thấm nhập phần nào về những lời mà chúng tôi ban giáo thọ chúng tôi phổ truyền. Còn nếu quý vị làm thinh á, thì tôi buồn lắm. Là vì sao? Vì có lẽ mình nói, thứ nhất là mình không đủ phước, thứ hai mình không đủ đức, thứ ba mình không đủ tài, thứ tư mình không đủ duyên. Cho nên mạnh mình nói thì mình nói, mà bà con anh em trong đạo tràng không thấm nhập cái gì hết, buồn lắm chứ, phải không? Khi quý vị ở trong này có nhiều vị nhà giáo cô giáo nè, đứng trên bảng đen dạy học trò, mà học trò nó làm toán đưa lên chấm 10 điểm à, dạy văn chấm 10 điểm, vui không? Về không ăn cơm nữa, mừng vui lắm. Mà cả lớp á đưa lên chấm 0 điểm hết trơn thì tâm trạng cô giáo thầy giáo đó làm sao? Cho nên tôi, quý vị tất cả các lớp cũng được, nhưng mà một vài người đại diện cũng được à, nạp cái bài lên cho tôi chấm 10 điểm đi thì tôi vui lắm, tối nay nhất định là không ăn cơm. Mà nếu mà quý vị làm thinh hết hoặc đứng dậy nói bậy á thì tôi chấm cho cái zero điểm, và tối nay chắc buồn không ăn cơm được. Mình đã nói hết sức rồi mà sao quý Phật tử không hiểu ha, buồn chưa, vỗ tay trang ngồi nghỉ cái nè, nửa xuyên vậy ngồi nghỉ, ngồi chiêm nghiệm cái nè, gà gáy vậy chiêm nghiệm cái nè, chiêm nghiệm một tuần nữa để rồi cô nói rồi nói từ năm này tới năm khác tới 8 năm mà vẫn không có ai hiểu được cái ý mình hết, hiểu được cái ngôn ngữ của mình hết. Vậy thì mình nói cho ai nghe? Mà người không nghe, không liễu, không ngộ thì trời thần quỷ rồng làm sao nghe? Người có thân tứ đại dễ nghe hơn, mà còn chưa nghe chưa liễu thì trời thần quý rồng không có thân tứ đại, làm sao trời thần quý rồng liễu ngộ được? Trời thần quý rồng đây là tôi nói những gì trời thần quý rồng dân á, còn á thiên vương á, các ngài thiên vương là Bồ Tát hiện thân thôi, chúng tôi không dám nói mấy ngày đó. Nhưng mà dân ma nè, dân thần nè, thần dân á, dân quý nè, dân rồng nè, ví dụ như dân trời nè, những gì làm sao hiểu bằng quý vị? Đức Phật khen loài người là số 1, trời thần quý rồng là đứng hàng số 2. Cái khi nghe giáo pháp để mà tu trì, và trời thần quý rồng mà chỉ có rồng á của công Đa Kiệt Lâm Vương á thì tu chứng đắc Bồ Tát thành hằng hà sa thôi, chứ còn các cái cung khác á thì cũng chịu thua đó. Còn người không chứng cao nhưng mà chứng A La Hán là quá nhiều, chẳng những nam mà nữ á, nữ tỳ khưu ni á cũng chứng A La Hán quá nhiều. Cho nên nó trong đạo tràng thế nào là quý vị phải hiểu, phải nghe, phải thấu, phải thấm chứ. Bây giờ tôi hỏi lại câu hỏi, và nếu quý vị không trả lời thì tôi lướt qua để nói vấn đề khác. Vậy thì tuần rồi chúng tôi nói quý vị đâu có đem cái trí ra để mà nghe, đâu có đem cái trí ra để mà áp dụng hàng ngày. Quý vị chỉ đem cái ý ra thôi. À, hôm nay tôi tuyên bố cho quý vị rõ câu nói đó là tôi thử quý vị đó. Chứ thực ra trí với ý nó không rời nhau, sát bên nhau. Nhưng mà lấy cái thì nó nằm ở ý, lấy cái nó lọt ở trí. Trí với ý không hề hai, nhưng chính nó là hai. Vậy thì cũng có lúc quý vị sử dụng cái trí chứ, có những cái lúc quý vị áp dụng cái trí chứ, ứng xử ra hoặc thu nhận vào, có lúc có trí chứ. Khi chúng tôi nói như thế này mà quý vị bừng, tôi nói có một quá mà quý vị bừng tới 10, cái đó là trí. Vậy thì mỗi vị tự nghĩ và một vị đại diện phát biểu ý kiến cho quý vị sử dụng cái trí cái chỗ nào. Sao mà quý vị yên lặng, nó dễ thương quá vậy. Yên lặng con mũi bay ngang không nghe, kể cả tiếng quạt tay cũng im lặng là sao. Sử dụng chi trí chỗ nào? Rồi nói coi nói đi. Trí, cái trí cô sử dụng cái trí hàng ngày, cái chỗ nào cô sử dụng cái trí? Thấy bình tâm không có sao động ấy mới có trí. Bây giờ cô nói cô á, cô đồng giới phải không? À, bây giờ cô nói cô á là sử dụng cái trí cái lúc nào? Ví dụ tôi nghe một cái câu chuyện mỗi ngày, như từ cái hồi đúng 2 giờ bước tới chùa Tổ Đình đây, rồi tụng kinh, rồi bây giờ đang nghe giảng, rồi đang tu, đang tập, giảng tới đâu tu tới đó. Khi thầy giảng ra cái con bung, nếu cái đó giữ cái đó bung nó ra, cho nên gọi là tu. Mà nghe thầy giảng là học, cho nên cái buổi này không phải là buổi học không, mà buổi tu học. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy trong bài tôi dùng chữ tu học, thỉnh thoảng chúng tôi dùng chữ diễn giải. Giải nó ra, diễn rộng nó ra đó. Diễn rộng lời của Phật dạy để cho quý vị dễ thấy, dễ hiểu, dễ biết. Vậy thì cô sử dụng cái trí cô trong cái như thế nào? Không, đừng nói bao đồng. Bây giờ cô nói với tôi như thế này là tôi biết cô hiểu. Từ hồi 2 giờ tới bây giờ hơn 1.5 tiếng đồng hồ, cô sống với ý thì nhiều, nhưng có một điểm cô bừng trí lên, cô đã sử dụng cái trí đó. Cô nói đi. Như cái gì? Như cái gì? Hả? Biết học tu, học tu cái gì chứ, có nắm được cái tu đó mới học tu chứ, không nắm được làm sao học tu. Không chấp sao không? Cô không chấp sao? Cô nghe cô đứng dậy cô nói. À, có chấp không? Không chấp với lời thầy nói thì làm sao cô nghe? Mà cô không nghe làm sao cô đứng dậy cô phát biểu ý kiến? Cái phát biểu ý kiến này là ý phát biểu hay trí phát biểu? Ê, vậy thì cái trí chỗ nào? Không phải tôi nói với cô đồng giới nha, nói cả đạo tràng nha. Cái y sáng suốt làm sao? Cô tả cái sáng suốt đó, tôi nghe thứ chứ. Cái y để sáng suốt, ai biết? Nó xây dần vậy đó, cho nó dễ bùng lắm đó. Hả? Giảng câu nào cô tịch thu câu đó. Vậy thì cô tịch thu ngay bây giờ đây. Tôi hỏi ý và trí của cô nói cho tôi nghe đi. Trí nó không được à? Nó không được là không phải trí rồi. Nói được cũng phải trí, mà nói không được cũng phải trí. Có nhiều vị, rồi cảm ơn cô đồng giới ngồi xuống, hiểu được đấy, nhưng nói không được, vị khác đi, nói là có hiểu đấy, à nhưng mà trình bày nó chưa có khúc chiết, rồi cô Diệu Hạnh nói đi. Ví dụ như bây giờ nè, xong bây giờ nói cái ví dụ đây, ấy hiện hữu nè, đó, bây giờ cô đang sử dụng, ngay trong những giây phút này, cô vừa sử dụng trí, thế nào là cô sử dụng trí, thế nào cô sử dụng ý, cái trí thì có, cái gì nữa, hả, có làm hay không làm á, cái đó ý nó cũng quyết định được, ý nó quyết định làm hay không làm, nó chặn giữa đường, nó quyết định chứ nó không để cho tới trí quyết định đâu. Cái không may xảy ra thì tĩnh tâm lại. Tĩnh tâm làm gì? Tôi nghĩ trong đạo tràng này, rồi cảm ơn ngồi, hiểu đấy, nhưng mà nói không ra. Ừ. Ai không vậy? Chứ không phải là cô Diệu Hạnh hay là cô đồng giới đâu. Tôi nghĩ cái tâm trạng quý vị bây giờ nó ở trong cái khoảng đó đó. Rồi, cô Diệu Tâm. Trong cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thì con biết là trong đó có vị Diệu Trang Nghiêm Vương, có vị Tịnh Tạng, có vị Tịnh Nhãn, có vị Tịnh Đức Phu Nhân. Con biết được như vậy, cái đó là cái trí. Quý vị thấy sao? Cái ý nó cũng biết vậy. Quý vị nên nhớ cái ý nó đặc biệt lắm, cho nó không phải như tầm thường đâu. Nếu trong nước đó mình phải ví như là cái ý như là ông tế tướng vậy, ông thủ tướng vậy chứ. Ông đâu có thua cái ông chủ tịch đâu. Việc gì ông giải quyết hết mà. Việc tối đa ông mới trình lên chủ tịch thôi chứ. Ông ý là ghê gớm lắm chứ. Như tuần rồi thầy ví dụ người ta rủ mình đi Vũng Tàu, mình nghe quy tụ đủ 6 giác quan, 5 giác quan đưa về ý, và ý trong tích tắc đó chờ đợi để cho cái trí nó quyết định là đi hay không đi. Cái đó là cái trí. Mà cũng như những cái ý kiến trước, hiểu đấy chứ không phải không hiểu, nhưng mà diễn đạt, cái ngôn ngữ diễn đạt chưa đạt đâu. Tại sao chưa đạt? Là cái người nghe ta chưa hiểu. Bây giờ quý vị nhìn tôi bưng cái ly này á, là cái ly gì? Bưng cái ly gì? Nói lại lần nữa mà không trúng mà quỳ nha. Tôi bưng cái ly gì? Trời đất ơi, cái đạo tràng này ngộ thiệt chứ. Ai không biết bưng ly nước? Tôi cũng biết tôi bưng ly nước vậy. Thì tôi hỏi quý vị làm gì mà cả hàng ngàn người cứ nói thầy bưng ly nước. Tôi hỏi lại lần nữa nè, tôi bưng cái ly gì? Bậy bạ hoài, mệt quá. Tôi đứng dậy lần nữa nè, cào cho quý vị thấy tôi bưng cái ly gì. Bưng ly thi tinh nữa chứ mới chết thiệt. Thầy Thông Bửu đang bưng ly nước trong. Hiểu chưa? Nếu tôi bưng ly nước không trong á thì là khác, phải không? Đó.
Bây giờ tôi bưng ly nước gì? Tôi đang bưng ly nước gì? À, bây giờ đây là ly nước đục. Thấy chưa? Cái ý quý vị chưa phân tách được sự việc. Ngôn ngữ quý vị nói nó không đúng hiện thực. Trong này có nhiều vị giáo sư, bác sĩ, kỹ sư có mặt đây mà không được một người nói cho xác thực của vấn đề. Tôi đang bưng ly nước trong và tôi bưng cái dĩa bún tôi đổ vào, cho nên bây giờ nó thành ly nước đục. Bây giờ tôi muốn cho ly nước này nó trong, tôi làm sao? Vị nào đứng dậy trả lời tôi nghe. Đã còn nói là bên này nói trước. Để cho nó lắm đôi ba phút. Rồi. Trúng rồi đó. Nhưng mà không nhất thiết là đôi ba phút. Không nhất thiết là đôi ba phút. Để cho nó lắm đôi ba phút thì nó trong. Để cho nó lắm chừng nào nó trong thôi. Quý vị hiểu chưa? À, quý vị muốn quý vị có cái trí, quý vị làm sao? Cái ý nó như ly nước đục, mà cái trí nó như ly nước trong. Cái ly nước trong mới uống được, mới rửa mặt được, mới sử dụng được. Còn ly nước đục là không sử dụng được. Sử dụng được chứ không phải không sử dụng được, nhưng mà rửa đục sử dụng chỉ rửa chân thôi, chứ không thể rửa mặt. Thấy không? Chỉ rửa chân thôi không rửa mặt được. Còn muốn rửa mặt muốn uống phải cần ly nước trong. Cho nên mới sử dụng vào cái việc gì cho nó tuyệt vời là phải sử dụng bằng trí, cho nó không nên lấy ý. Vì cái ý nó cố chấp, nó ôm cả đục lẫn trong. Còn trí nó lập rồi, nó bỏ đục, nó chỉ nhận trong thôi. Bây giờ cô nói gì cô nói đi. Bây giờ con nói cái tâm nè. Tôi chưa giảng tới cái tâm. Và cô có nói cái tâm bao nhiêu cũng không trúng đâu. Vì Đức A Nan á, mà Đức Phật hỏi tới 7 lần tá cái tâm á, Đức A Nan cũng tá không trúng. Rồi 25 vị thánh và Bồ Tát để trình bày cái pháp môn tu, vậy mà ngài A Nan cũng chứng đắc cái tâm. Bằng chứng là Đức Phật nhập niết bàn rồi mà ngài A Nan không chứng đắc quả thanh văn. Đã vẫn vậy đấy mà không có, thì đạo tràng này làm sao dễ mà chứng đắc cái tâm, làm sao hiểu được cái tâm, làm sao nói được cái tâm. Bởi không nói cái tâm, không hiểu được cái tâm, cho nên phẩm diệu trang nghiêm vương chúng tôi chưa cho qua. Khai chừng nào quý vị mà hiểu cái tâm thôi, chứ còn hiểu rõ cái tâm chưa. Chừng nào chứng đắc cái tâm thì mới hiểu rõ cái tâm. Còn quý vị không có khả năng để chứng đắc cái tâm. Đã. Nhưng mà tôi quyết làm sao cho quý vị hiểu cái mờ mờ thế nào là tâm, để cho quý vị mới trái cái tâm mà tu hành. Còn bây giờ quý vị tu á, là tu năm giác quan, tu về ý, tu về mặt na, tu a lại gia, tối đa như vậy thôi. Chưa tu lên nỗi vô thích, chưa tu lên nỗi trí, chưa tu lên nỗi tuệ, chưa tu lên nỗi tổng trì đà la ni. Vì vậy cho nên khi vào tâm vương diệu trang nghiêm vương quý vị bi. Đến đây chúng tôi có giải cái gì quý vị vẫn bi là vì sao? Là vì lời nói chúng tôi không đủ cái khả năng để giải. Ai đi vào, ví dụ tôi nói mía ngọt mà một đứa bé nhỏ nó 2-3 tuổi nó nói mía là cái gì, ngọt là cái gì, Tôi nói ngọt cách gì, ngọt chúng đường phèn, nó nói đường phèn cái gì, ngọt chúng đường cát, ngọt đường cát cái gì. Nói hoài, nói tới ngày này tới ngày khác nữa. Tôi nói nè, con ngậm vô đi, con biết ngọt là ngọt cái gì. Cái nó lấy nó ngậm vô, nó nói nhọt. À, thấy không? Cho nên quý vị cũng vậy nữa. Bây giờ quý vị bình tĩnh nghe tôi nói đó. Bây giờ ly nước nó gần như trong á, chút rồi, thấy không? Để suốt đêm nay, ngày mai nó sẽ trong veo. Bao nhiêu cái bụng nó nằm dư đây ly hết. Tôi nói tới đó, quý vị đã nghĩ là quý vị phải làm cái gì rồi, cái gì? Phải tĩnh lặng. Một ngày làm cái gì cũng phải dành một ít phút để tĩnh lặng. Quý vị đừng tham vọng là quý vị ngồi thiền để làm thiền sinh, để làm thiền sư, để làm thiền chủ, mà quý vị chỉ nguyện rằng con xin tĩnh lặng để trước nhất á, là cái đầu của con, cái thân của con nó trong như ly nước trong đã lắng đục xuống thôi. Tĩnh lặng cách nào cũng tĩnh lặng được cả, chỗ nào cũng tĩnh lặng được cả, nơi nào cũng tĩnh lặng được cả, hoàn cảnh nào cũng tĩnh lặng được cả, chứ không phải đợi tối á, ngồi xếp bằng lại mới là tĩnh lặng. Mình đứng trên bờ hồ, mở mắt ra nhìn cá lội dưới hồ, nước trong veo, gió thoảng mát, những cái cây trên bờ hồ lá nó rung rinh, nó nhẹ nhàng phơ phẩy qua, cái bóng nó ngã xuống hồ nước. Nghĩ nước trong xanh, nghĩ gió thoảng mát, tư duy đến nó, chăm chú đến nó, tập trung đến nó, rồi bỗng nhiên quý vị quên, không nhớ nó nữa. Trong một bốn cái tích tắc như vậy, tích tắc tích tắc, à quý vị mở mắt ra, quý vị tĩnh lặng được bốn cái tích tắc, được không? Quý vị trải chiếu ra để quý vị lễ Phật, để quý vị ngồi mời khách ngồi, để quý vị nằm ngủ. Trải chiếu ra xong, mở mắt ra nhìn cho kỹ, chiếc chiếu thẳng chưa, chiếc chiếu trải trúng chiều chưa, chiều ngang theo chiều ngang, chiều dọc theo chiều dọc, chiếc chiếu trải đúng chiều mặt bề trái chưa. Cha mẹ mình thường mắng mình, cái thằng hư, con nhỏ này hư, lớn làm gì nên, chiếu trái, à. Chiếu trái chiếu mặt á, kể ra nó nguy hiểm hơn chút thôi, bìa trái nó dơ, bìa mặt nó sạch thôi. Tại sao cha mẹ mình mắng mình như vậy? Thì cha mẹ mình sinh trong cái đất nước này, nó thuần thục Phật giáo lâu rồi, thuần thục những vị hiền triết lâu rồi, cho nên những hiền triết đó họ đã truyền thừa cho cái ý của người sống, và nó thành thói quen. Cho nên khi cha mẹ mình hồi nhỏ cũng đã từng trái chiếc chiếu như vậy, bị ông bà mình mắng. À, chúng ta lớn lên ta cẩu thả, cho nên ta không để ý, cũng không được sách viết, cũng không được nghe người dạy, cho nên trái là trái, mới trái ra cái thấy bẹt trái lên trên rồi, trái xiên mới bước vô ngồi có ông thầy đứng đi ra, đàn bà con gái trái chiếu nghiêng chiếu xéo không được ngồi, vì ngồi là cái ý nó còn xéo, ý xéo là tâm xéo, ý xiên là tâm xiên, ý tà là tâm tà, ý vô ý là tâm vô ý. Trái chiếu lại, à từ đó đến trọn đời mình học được bài pháp đó, câu dạy đó, bắt đầu mình sửa lại. Đó là ý. Bây giờ cũng trong chiếc chiếu đó, quý vị tĩnh lặng cho chúng tôi sau cái tích tắc. Trải chiếu xong nhắm mắt lại, nghỉ ngay trên chiếc chiếu, và tụ ngay một điểm trên chiếc chiếu, Ví dụ chiếc chiếu nó có chữ gia đình hạnh phúc, hoặc nó có cái chữ thọ, mình tập trung bỏ hết để nghĩ đến chiếc chiếu, mà nghĩ một chữ thọ hay là chỉ chữ hạnh phúc. Tích tắc, bắt đầu nghĩ, nghĩ độ chừng nửa phút thôi, bắt đầu nó quên đi, nó không thấy chiếc chiếu nữa, nó không thấy chữ hạnh phúc nữa, nó không thấy chữ thọ nữa. Tức là chúng ta đã tràn ngập trong cái thọ, chúng ta đã tràn ngập trong cái hạnh phúc, trong sau cái tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, mở mắt ra. Như vậy, trong ngày nay, chúng ta cộng được 10 cái tích tắc là chúng ta đã tĩnh lặng. Đạo Phật quy ở điểm thực hành. Trên đạo Phật không cần lý thuyết suông. Những phương pháp chỉ dạy cho quý vị quá cao. Mới đến chùa, gia đình mình của quý vị nó còn lùm đùm lệ đệ, một đống nghiệp chướng đeo bên trái một mang, đeo bên phải một mang, ở sau lưng gùi một gùi, trên đầu đội một đội, trước bụng là ôm một ôm, trên đầu đội là thầy là tổ, là cha là mẹ, là ông là bà, là cứu quyền thất tổ, sau lưng là ông chồng hay mụ vợ, bên trái là con, bên phải là cháu, trước bụng là xã hội, là quần chúng, là nhân nghĩa, là lễ, là trí, là tín, đủ thứ. Nếu con người không tính cứ quay vòng trong cái chung quanh đó mà quên mình, lo mang cho tròn, lo cẩm cho đủ, lo ôm cho đầy, lo đội cho xong, cuối cùng cái thân ông ăn cơm uống nước ngã gục xuống chết, chết khi chưa mang xong, chưa đội xong, chưa ôm xong, chưa gùi xong. Đó, con người nói như vậy đó. Quý vị có thể 90% nó như vậy đấy. Quý vị cứ coi thấy phải không? Hay là tôi nói nó sai? Bởi vậy, nghiệp chướng nó đa mang quá, mà bước vào chùa, tự nhiên nghe giảng, tự nhiên đọc sách, thấy mỗi tối nên thiền 1 giờ đồng hồ thì sẽ thành Phật, thì sẽ thành Thánh, thì sẽ thành Hiền, thì sẽ thành Triết. Thậm chí tệ có những người lại tuyên truyền ngồi 1 giờ đồng hồ, khi tĩnh lặng rồi muốn y đáo, muốn thực thực lai, lỡ có chơi hụi mà mắc nợ đâu vậy 500-700 triệu gì đó, cứ ngồi 1 giờ đồng hồ cái yên lặng ấy, thì chuyện tiền nó tới rồi trả nợ. Cho nên tin theo Phật, theo giáo pháp Đức Phật một cách nó xuyên xẹo, nó sai nguyên tắc, nó sai cái phương pháp, nó sai lý lẫn sự, cho nên quý vị tu mãi nó không đắc. Quý vị không tĩnh lặng tâm hồn được, để cho cái tâm hồn quý vị nó lắng trong. Khi nó lắng á, đục nó xuống là trong nó nổi lên thôi. Khi nó lắng ra thì tất cả những gì trần tục nó xuống. Vị nào đã tĩnh lặng được 5-7 cái tích tắc, quý vị mới hiểu lời nói chúng tôi hôm nay. Còn những vị nào chưa hề tĩnh lặng một tích tắc nào hết thì quý vị không có tài nào hiểu cái lời nói chúng tôi hôm nay. Lời nói chúng tôi hôm nay là nói cho người học khóa thứ 8, 8 năm học Phật pháp, cho nên trình độ cao chứ không phải thấp đâu nha. Cho nên quý vị tĩnh lặng thì cái vấn trần tục nó đâu còn lãng vãng trong đầu quý vị nữa. Nếu còn lãng vãng trong đầu cái đục của trần gian, có trần tục á, thì làm sao tĩnh lặng. Nếu như cái đất bụng này mà nó vẫn quậy luôn, đưa cái muỗng á, cà phê vô quậy nó đục hoài, để cho tới 3 năm cái độ chừng giờ hồ quậy lên cái, nửa giờ hồ quậy lên cái, để 3 năm á, nó vẫn đục như thường. Quý vị có để lắng trong, nhưng thính cái để lắng trong thì ít mà cái quậy thì nhiều, phải không? Quý ông này cũng vậy chứ không phải quý bà không. Đừng nghĩ là tôi đàn ông nhẹ nghiệp, tôi ít quậy, ông quậy tổ súng nữa. Đó, Thành chính như vậy đó, cái trần tục nó nói lên. Trần tục là cái gì? Đất bụng là cái gì? Đất bùn là cái gì? Phiền não là cái gì? Đó. Cái trần tục cái gì quý vị? Ai nói tôi nghe cái trần tục của quý vị có phải? Có thứ gì? Mang cái trần tục thứ gì? Thứ gì? Dưa leo, cà chua, cá, thịt, rau giá, nước tương, phải không? Không phải là thứ gì? Cái đó nó vẫn là trần tục đấy chứ sao phải. Rồi còn cái gì nữa? Cái giận, cái hờn, cái tật, cái đố, hỷ, cái nộ, cái ai, cái ô, có ai, cái lạc, cái cụ. Phải trần tục không? Phải không? Quý vị cố gắng quên những điều đó liệu rằng có được không? Trước nhất muốn nói như vậy, phải tập trung vào một điểm bằng cách tụng kinh, bằng cách niệm Phật, bằng cách trì chú, bằng cách lạy Phật để tập trung vào điểm cái đã. Khi nó lên điểm cao rồi đó thì không tụng kinh, không niệm Phật, không trì chú, vừa ngồi lại vừa nhắm mắt lại thì nó đã đi vào trong tịch tịnh, trong tĩnh lặng. Người nào đạt tới tinh thần đó, trình độ đó mà nó lâu á, ban đầu á thì được nửa phút, dần dần một năm sau á được một phút. Chừng nào quý vị vào á cái tình trạng đó độ từng nửa giờ, một giờ là quý vị tự nhiên cái trí nó bừng lên thôi. Có vị sẽ nói dạ thưa thầy, tối như vậy con ngồi xếp bằng cái con khoảng một giờ đó, ra con coi đồng hồ một giờ á, con ngồi con không biết gì hết. Thầy cười. Sao thầy cười con? Trên cái áo cô có nhiễu được bao nhiêu nước miếng trên áo vậy? Thế dạ mới ướt à. Ngủ gục. Con ngồi con nghe cái đầu cái cổ á, con dậy rồi nó có nhức cái cổ, có quẹo cổ không? Dạ có, con có xoa dầu. Tình trạng ngủ gục là khác, tình trạng hôn mê là khác, mà tình trạng tỉnh thức là khác, tình trạng tĩnh lặng là khác, tình trạng tịch tịnh là khác. Các bậc chân đức cao siêu đó, hàng Bồ Tát mới nhập vào tịch tịnh được. Mình chưa đạt được tịnh tịch một lục đâu, chưa tịch, chưa trạm nhiên, chưa thường vắng lặng được. À, mình chỉ có tĩnh lặng thôi. Chỉ mong quý vị một ngày đạt cho chúng tôi 10 cái tích tắc tĩnh lặng thôi. Sáng thức dậy khoan vội vàng thọc chân xuống giường đã, ha. Ngồi trà nắng yên lặng một chút, cái ngái ngủ nó còn láng váng, mình đẩy cái ngái ngủ đó nó đi bằng cái vươn vai, bằng cái trà sát trên mặt, bằng uống mình bên trái bên phải, rồi ngồi xếp bằng lại 2 phút, 3 phút, 4 phút để tập vào tĩnh lặng, để tập cho cái trí nó lần lần nó nổi lên và cho cái ý nó chìm xuống, cho nó ý nó chìm xuống. Bởi vì ý nó mang cả đục lẫn trong, ý nó mang cả ác lẫn thiện, ý nó mang cả tà lẫn chánh. Cái thằng ý nó đi đâu nó mang theo đủ hết. Còn khi cái anh trí là trong mới có ảnh à, và nó trí nó đi tới á, là nó đã gần như đi vào không tà không chánh rồi. Nó không biết tà là gì hết á, nó như đứa trẻ hồn nhiên vậy, nó chỉ biết lời bú thôi. Còn mẹ nó giận nó hay nó giận mẹ, cha nó giận mẹ nó, mẹ giận cha, nó không biết bu à. Cái đứa bé nó hồn nhiên, trở về thiếu thời, trở về thơ ấu, là trở về cái tánh hồn nhiên. Mà hồn nhiên nhiều chừng nào á thì cái trí nó bừng nở chừng đó. Hồn nhiên khác với u muội, phải không? Vô trong nhà thấy cái người đàn bà phó gia đình đó im lặng, ít nói, chỉ nhíp cười, cúi đầu chào và nói rất nhẹ. Vô nhà kia cũng thấy một chị như vậy, nhưng cái nhà bên này chị đó đang sống lặng, lặng lờ, đang sống về nội tâm, đang sống về nghiêng về phần trí để bảo vệ gia đình, để bảo vệ chồng con, để bảo vệ hạnh phúc, thỉnh thoảng mới nói. Nhưng mà vào cái nhà bên kia cũng một chị đàn bà như vậy, nhưng chị này mất hồn, lơ đỉnh, ngu ngơ ngao ngao à, nó không giống như cái chị bên này. Và có một nhà nữa đó thì người đàn bà từ trước ra sau quang 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 như cái loa phát thanh của phòng thông tin phường vậy, lên thôi nói thôi tay bắt mực, mặt mừng thiếu điều bắt chân nữa cho người bắt tay nữa, đủ thứ hết. Nói về tôi, chồng tôi thế này, con tôi thế kia, tôi như thế nọ, nhà tôi mới mua cái này, nhà tôi mới sắm cái kia, nhà tôi mới sắm cái nọ. Thì người đàn bà đó đang sống ở ý nhiều. Nếu ông chồng giỏi dạy cho vị đàn bà đó, ai cũng có Phật tánh, em cũng có Phật tánh, bây giờ em bỏ bớt cái thế gian tánh đi, cái nào nên nói, cái nào nên nói, vì em trầm lặng lại để em bảo vệ anh, để em bảo vệ con, để em đem cái đức. Người đàn bà vốn là cái đức, chứ không cần cái tài, công dung ngôn hạnh thôi, chỉ công thôi không cần tài. Còn đừng đàn ông á, có tài lẫn đức. Cho nên quý vị tụng cái phẩm kinh Diệu Trang Nghiêm Vương, quý vị chưa liễu ngộ được cái bà Tịnh Đức Phu Nhân. Nếu các vị Phật tử ở đạo tràng có mặt ở đây liễu ngộ được cái chỗ Tịnh Đức Phu Nhân là người mẹ đó phải đức, đem cái đức đó để trải cho gia đình, cho chồng, cho con. Nếu quý vị lớn tuổi là cho cháu nội, cháu ngoại. Rồi cái đức đó bước tới chùa, trải cái đức ở trong chùa. Rồi đàn bà đó đi đâu có các vị thần hộ giới, hộ đức đi theo, đi đến đâu ánh sáng chói rọi đến đó. Dù là biết chữ hay không biết chữ, nhưng người đàn bà đã sống nương theo cái đức của Tịnh Đức Phu Nhân. Toàn phẩm kinh Diệu Trang Nghiêm Vương đó, quý vị thấy ai quan trọng hơn hết? Tịnh Tạng Tịnh Nhãn, phải không? Diệu Trang Nghiêm Vương, Đức Phật và Tịnh Đức Phu Nhân, ai quan trọng hơn hết? Đó, hôm nay chúng tôi xuyên qua phẩm Diệu Trang Nghiêm một vấn đề một để quý vị nắm bắt lấy. Cái bà Tịnh Đức Phu Nhân nó quan trọng hơn hết. Quan trọng cái chỗ nào? Quan trọng cái chỗ là hai đứa con nó phải xin phép mẹ nó. Ông Diệu Trang Nghiêm Vương mặc dù ông là vua, nhưng mà ông yên theo tà đạo. Ông nghiêng về tâm sở nhiều hơn. Và nếu có, ông còn vẫn là tâm vương, chứ ông chưa trở về với chân tâm. Đã. Nhưng mà bà Tịnh Đức không nói gì hết, nói rất ít, không thi thố thần thông, phải không? Thi thố thần thông á, Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng. Tại sao người ta không để Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn á, là hai cô con gái, hai cô công chúa? Đàn ông á, ta thi tài, có tài ta thi tài, đàn bà ta trải cái đức ra thôi. Cái cơ quan nào thu vào một cái cô thư ký có đức, cơ quan đó sẽ phát triển. Đức cái chỗ nào? Đức cái chỗ là ông giám đốc, ông giận, ông la cái người đó, ông sắp sa thải cái người đó, ông nghe lời người khác, ông đuổi người đó. Khi làm gì sa thải phải trải qua cô thư ký. Cô thư ký đánh máy đàng hoàng trình lên ông giám đốc, đứng vòng tay lại thưa: ông giám đốc á, sa thải anh này thì diệt oan hay diệt trúng á, em không biết, nhưng mà tội nghiệp nhà anh á, vợ anh mới sinh, nếu nghe cái tin này chỉ bị máu nhà con chỉ chết, bỏ con lại tội nghiệp lắm. Ông giám đốc thì lấy một chút đức ở trên đời cho anh làm lại một vài ba tháng nữa, anh tái công chuộc tội và em sẽ nói với anh. Ông giám đốc sao cô biết? Sao cô biết nhà cô anh có vợ nó mới sinh? Hôm qua anh nhờ em thưa với ông giám đốc, anh đi vô nhà thương cho vợ anh sinh, và khi anh về trễ một chút, em có hỏi sanh con trai con gái, nó sanh con trai, tội nghiệp, anh đừng làm như vậy. Ông giám đốc làm gì? Đó, đó là người đàn bà có đức, cái cô thư ký có đức, cho nên khiến cái công ty đó, khi cái anh này được ở lại như vậy, anh đem hết khả năng anh phục vụ. Anh này là trợ lý giám đốc mà, anh giỏi hơn ông giám đốc, cho nên cái công ty mỗi ngày mới nên. Trong quốc gia cũng vậy, trong địa hạt gia đình cũng vậy. Nhưng mà quý ông đây, đa phần nhiều ông lớn tuổi rồi, khi nghe thầy giảng về, ông lẽ nói bây giờ tôi làm giấy tôi để bà, tôi ly hôn bà nói quang. Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng người ta ăn quan cửa nhà, bà hèn nào tôi làm nhiêu hết nhiêu, tôi ly dị bà. Vậy ai nói ông này, thầy bửu giảng vậy đó chứ. Đó là tội nghiệp tôi. Cái nhân duyên, cái nợ nần có nhiều kiếp nhiều đời ông đã tạo với cái bà đó. Biết đâu là lời thề, tao kiếp sau á, tao có sanh lại nhất định tao lấy thằng cha này và tao sẽ phá cho tan nát gia đình. Thấy không? Biết đâu. Cho nên nếu như vậy, một mặt á là phải trì chú vãng sanh để giải trừ nghiệp chướng. Mặt thứ hai phải giáo dục vợ, nói cho rõ ràng, khi nói lớn mình ngăn chặn bằng tiếng nhẹ nhàng, bà nói nhỏ nhỏ. Tôi bữa nay đau tim mà thấy mà nói to, tức quá rồi, nó ngợp quá. Có một hôm á, bà nói to cái ông giả đò ngã cho cái bịch, giả đò trào một mét ra, làm cho vài lần lại bà không có nói to nữa. Bây giờ đây chỉ có chuyển thôi, chứ còn không có đổi. Chuyển cái tư tưởng của bà đó từ cái con người phi đạo đức, vô đạo đức, trở thành con người đạo đức. Còn riêng các cậu thanh niên bây giờ lựa đó ha, thì cũng nên lựa cái người cho nó có đức trước, có tài. Còn lỡ yêu rồi ấy, thì cũng nói nhỏ với cô nàng, anh bỏ em thì em cũng, anh cũng khổ lắm, nhưng mà cái miệng em quang quang thôi, em thua. Anh hẹn với em á, từ nay tới rằm tháng giêng mà em, anh nghe em nói một tiếng lớn á, thì nhất định là chúng ta chia tay nhau. Mặc dù chia tay trong giọt lệ sụp sùi, nhưng anh nhất định là chia tay. Riêng các nàng á, nàng nào lỡ nói lớn, lỡ quay rạch, lỡ kêu là chanh chua khế chát, vì chanh đá cá cậy gì đó, không? Thì chuyển đi, đừng nên làm như vậy. Tại sao? Tại vì các quý vị từ nam tới nữ, từ trẻ tới lớn tuổi, quý vị là tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài cái chữ Diệu ra, quý vị còn đang tụng Tịnh Đức Phu Nhân trong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Nếu quý vị không có tịnh cái để cho nó có cái đức ấy, thì tốt nhất đừng tụng Pháp Hoa nữa, tốt nhất đừng đến đây nghe nữa. Nghe để mà làm. Một người học trò tiểu học á, nó đến trường trung học nó học á, là để nó làm bài toán trung học, để nó viết cái bài văn trung học. Cái thuở còn tiểu học á thì làm văn làm toán tiểu học, bây giờ lên trung học thì làm văn làm toán trung học. Bây giờ mình đang tới cái khóa 8, tới cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, mình đang tụng trong cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, mà mình không chuyển được cái ý mình cho nó dung Tịnh Đức Phu Nhân, thì quý vị thấy có hổ thẹn là mình là một Phật tử không? Có thấy hổ thẹn mình là một tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa hay không? hổ thẹn một mình chưa đủ, mà mình còn bôi bát cho cả đạo tràng. Bên ngoài họ nhìn vào, họ thấy nó đó, đạo tràng Pháp Hoa cái gì đâu mà con mẹ này thôi, mồm năm miệng mười. Có Tịnh Đức Phu Nhân ở đâu, có bắt chước Tịnh Đức Phu Nhân đâu mà đạo tràng diệu pháp Liên Hoa đó. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là cái phẩm đi về với tâm. Bây giờ tôi hỏi cái tâm quý vị, có cái tâm không? Có thì có làm sao? Ví dụ nghe coi. Không thì không làm sao? Nghe coi. Ai cũng có tâm, không có tâm chết sao? Nhưng mà cái tâm của quý vị bị bỏ quên. Quý vị trong cái vali của quý vị, trong cái thùng quý vị đựng đồ á, quý vị bỏ cái món quý báu á, cái quyển sách gì đó quý để tuốt dưới đít, rồi quý vị đợi đủ thứ từ dưới đít thùng chồng lên tới miệng thùng của tôi 200 món. Bây giờ bỗng nhiên có một hôm đó, 2-3 năm ai hỏi hết á, bữa đó này, anh lấy cho tôi mượn quyển sách đó coi, Lục Kim thôi, kim từ sang tới chiều không có, tôi nhớ tôi bỏ vô đây rồi mà đâu mất đây ha, tôi nào lấy, kêu con cháu chửi thôi tùm lum. Lục 2-3 ngày mới tìm được ra cuốn sách. Than ôi, cái tâm của quý vị nó bị đè lên bởi cái gì? Ông quốc trưởng á, ông tổng thống á, ông hoàng đế đó, ông chủ tịch nước, bởi mấy ông bộ trưởng, bởi ông tể tướng, bởi ông thủ tướng lắng quyền hết. Chủ tịch nước á, tổng thống á, hoàng đế đó làm bù nhìn lửa thôi, bù nhìn rơm thôi. Cho nên người ta không bao giờ ta nghĩ tới ông chủ tịch nước hết, mà ông vua hết, ông tổng thống hết, mà ta cứ cái gì cũng tể tướng không. Đồng ý tể tướng giỏi, đồng ý ý đó, nếu mà ý đó tới tốt á thì rất là tuyệt vời, phải không? Ý nó nằm ở tịnh tạng và tịnh nhãn đó. Ý và thức á, nó nằm ở tịnh tạng tịnh nhãn. Tịnh tạng á là đại diện cho mặt na a lại da, còn tịnh nhãn á nó đại diện cho 4 cái căn kia, mắt tai mũi lưỡi thân. Nó lẽ nói tới 4 thần trong kinh khó nói, cho nên nói một mình tịnh nhãn là nó đại diện cho 4 thần nhãn. Nhãn đứng đầu, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó là đại diện cho 5 thần. 5 thần này phải có tài đó, 5 thần này phải có tài. Và mạt na a lại da là tịnh tạng, tạng tạng thức. Mặt na nó đóng vai ý cũng được, mà đóng vai mặt na cũng được. Cho nên nó một nửa nó ở bên đó, bên tịnh tạng, nửa ở bên ý đó. Thành ra cái ý nó cũng ở gần một nửa ở bên tịnh tạng, cho nên ý bên mặt na nó nằm bên đây nữa, bên đây nữa. Còn hoàn toàn tịnh nhãn lãnh tiền ngũ căn đó. Nhưng mà tịnh tạng tịnh nhãn cái gì cũng có tịnh đức chỉ đạo cả. Tôi mong rằng quý bà quý cô thuộc giới nữ tụng đến phẩm kinh này, tụng đến cái nhân vật Tịnh Đức Phu Nhân, quý vị hãy trở về với cái đức của người đàn bà. Muốn cho có cái đức là phải tĩnh lặng. Mỗi ngày đêm như vậy phải dành một thì giờ nào đó, ngắn nhất cũng được ít nhất là 10 phút đồng hồ, chia ra làm nhiều lần, sáng, tối, khuya, những lúc đi vô trong sở không có việc làm, những lúc ra bờ hồ tập thể dục, những lúc bách bộ trên cái tháo, trên cái vườn hoa, vân vân, những lúc nhìn mây trôi, những lúc nhìn gió lay, hãy dành cho một vài giây để làm cho cái tâm hồn mình nó thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tự nhiên có đức, đức biến tự nhiên, và đức đó nó hòa đồng với tâm, đức đó nó hòa đồng với tâm. Tâm tốt thì có đức, mà tâm xấu là không có đức. Mặc dù ông Diệu Trang Nghiêm Vương á, ông hơi cố chấp cái pháp tiểu thừa, cái pháp tự lợi ha, nhưng ông cũng có chút tâm. Ông này tốt, vì tốt sao tốt? Vì ông có chữ diệu, ha. Ông đã đạt được chữ diệu rồi thì ông tốt chứ. Vậy thì cái ông vua, ông chồng á, là tâm tốt. Ông Diệu Trang Nghiêm Vương tâm tốt, cho nên ông mới hòa hợp với bà vợ ông, là cái đức tốt. Cho nên người nào có cái tâm á tốt thì sẽ có cái đức tốt. Các ông phải về dạy cho con các ông, con gái của các ông, con gái nhờ đức cha, chứ cha không dạy lấy gì nó có đức. Nó bon chen, nó về nhà chồng á, nó cuốn hết cái nhà cha nhà mẹ đi về bên đó, thỉnh thoảng nó về nó còn ăn cắp nữa, lấn chen cơ anh em của nó, thấy không? Nó lấn chen người hàng xóm thì sao có đức. Khi người ta nhìn đứa con gái như vậy, ta không trách người mẹ mà ta lại trách người cha. Ta phần cây mối tới cha tuần nào cũng đi nghe kinh Pháp Hoa hết, vậy đứa con kỳ cục, thấy không? Thế vậy con á, tuy nó vậy cho nó còn dễ, vì nó còn trẻ dạy. Quý vị cố gắng dạy, nhưng mà dạy vợ đó, thấy không? Mấy ông nam cư sĩ nè, nghe thầy nói nè, dạy vợ á, dạy con nó dạy thuở còn thơ, dạy vợ là dạy lúc măng tơ mới về. Bây giờ cái bà vợ của quý ông á, tóc đã bạc rồi, ít nhất cái trên đầu của mấy bà vợ ông bạc cũng ít nhất cũng vài ba sợi rồi, nó không phải măng tơ mới về nữa, cho nên rất khó dạy. Nhưng mà thầy tin tưởng rằng cái giáo pháp của Đức Phật nó nhiệm màu, là nó nhiệm màu chỗ đó. Cái thằng ăn cướp á, mà nó nghe được giáo pháp Đức Phật á, là anh ta liền tính ngộ, thấy không? Kẻ hung dữ á, như vua A Dục Vương á, như vua A Dục đó, khi nghe được giáo pháp của Đức Phật liền tính ngộ. Xưa nay trong hoàng vũ, trong đất nước mình, trong làng xóm mình, không biết bao nhiêu người hung dữ, nhưng nghe được giáo pháp, dù là nghe được một câu giáo pháp, nó cũng được chuyển hóa như thường. Vậy thì các ông đem cái tài, cái giỏi, cái giàu, cái sang, cái uy, cái quyền của người chồng ra để chuyển bà vợ không được đâu. Đem kinh điển ra để chuyển vợ, dạy con, để chúng ta sống đầm ấm trong một mái nhà Diệu Trang Nghiêm Vương, để chúng ta cả vợ lẫn chồng, cả con lẫn cháu quay về với cái nếp sống của gia đình Diệu Trang Nghiêm Vương. Để quay về cái nếp sống là chúng ta phải xuất gia, xuất ra khỏi cái nhà phiền não, chứ không phải xuất gia là tới chùa ở. Bây giờ chúng ta ở trong cái phiền não gia, tại sao có cha có con có vợ chồng không chịu xuất ra khỏi cái nhà phiền não? Vậy thì mấy ông tới đây nghe giáo pháp là nghe cái gì? Nghe đâu để đó thì nghe làm chi? Nghe rồi chính mình phải tu, và dạy vợ dạy con, dạy bè dạy bạn tu. Một tuần vài tiếng đồng hồ đưa họ về họ nghe, không nghe được đó, quý vị nhịn ăn đi, mua băng về nghe. À, ăn tô phở 5.000, ăn tô 2.000 thôi, còn 3.000 để 2-3 bữa thỉnh cũng băng về nghe. Băng ở đây tôi có nói cho phòng phát hành bán 14.000 một cuộn, nếu người nào không có tiền bán 8.000 một cuộn cũng bán. Người nào quá thích mà không có tiền cho không. À, Tổ Đình không phải giàu có gì, Nhưng mà tổ đình á, sống á, lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Làm sao cho mọi người đầy đủ nhân duyên với tổ đình, với đạo tràng, thì cũng quan hỷ trong niềm quan hỷ, như phẩm diệu trang nghiêm quan hỷ. Bởi vì đạo tràng này đạo tràng pháp qua. Khi cái băng về rồi, tôi coi như là cửa ông bách vậy. Mà tụi nhỏ ngưng lại 45 phút, tối nay ba mở cái băng cho cả nhà cùng nghe, tối mai mở mặt nữa, nghỉ đêm mai đêm gì đó mở trở lại lần nữa, mở trở lại lần nữa, rồi tới tuần khác, tuần nào cũng phải có như vậy. Nếu mở rộng ra thì mời chồm sớm bằng hữu đặt cái giờ tối nào đó nghe trở lại băng, kể cả quý vị có mặt ở đây cũng phải nghe trở lại băng. Quý vị có tài hơn các vị Bồ Tát không? Quý vị có tài hơn các vị Thánh Thanh Văn không? Vậy mà Đức Phật nó đi nói lại 3 lần, lập kệ 3 lần, rồi sau này trùng tuyên lại nhiều lần. Còn quý vị chỉ nghe một lần như thế này, làm sao quý vị nhớ? Phương tiện vật chất bây giờ nó đã có những cái văn minh à. Bây giờ người ta văn minh tới cái chiều cao, tới trên vòng trời rồi. Còn mình ở đây chỉ cái băng mà mình không chịu nghe. Quý vị tin tưởng cái tài nhớ của quý vị không nhớ đâu. Nghe cái băng rồi nó tự nhiên nó nhớ, nó nhắc mình để mà mình tu. Cho nên hôm nay chúng tôi xoáy sâu vào chỗ tỉnh Đức Phu Nhân. Mỗi một vị nữ giới có mặt đây đây là học trò của tỉnh Đức Phu Nhân. Và trong đời này kiếp này sẽ là một người đàn bà vừa tỉnh và vừa đức. Người nào thiếu đức, người nào thiếu tỉnh thì bè bạn nhắc với nhau. Nhưng thưa quý vị, nếu tâm quý vị không có thì quý vị làm sao có đức? Cái chỗ đó là một cái vấn đề khó giải quyết. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi, thưa thầy, con không biết tâm của con đâu, làm sao con có đức? Vậy thì đạo tràng sẽ phát biểu cho tôi tối đa là 2 ý kiến thôi. Cái tâm quý vị thế nào gọi là tâm? Quý vị sống đối xử với đời cách nào mà ta nói là người đó là cái tâm tốt? Vậy thì ai không có tâm tốt à? Nếu có thì nói cho sao không nói? Rồi, đạo hữu Diệu Hạnh nói đi. Trái rộng cái tâm ra, trái làm sao trái nghe coi. Như cái người đó có ý hãm hại mình đừng để ý tới, mình trái cái tâm rộng ra à, cứu vớt người ta, giúp đỡ người ta, cái đó có hiểu đi. Nhưng mà nói nó cũng chưa đạt, nói thầy hiểu, nói đây thầy hiểu được, nhưng mà trong đạo tràng có nhiều người chưa hiểu. Rồi bây giờ thầy tóm lại, cảm ơn nụ, là có một thí chủ. Khi Đức Phật đi đến, thí chủ đó cúng một bát cát mà nghĩ là bát cơm. Rồi Đức Phật bảo A Nan thì nên nhận bát cát đó. Câu chuyện á, biết đạo hữu đọc ở đâu, nhưng mà nó sót á. Nếu nó sót thì nó trật đi. Cái người đó không nên viết cái tên làm gì, mà nên viết là một cậu bé thôi. Cậu bé, cậu không biết cái bát cát đó à, cậu thấy người ta bưng cơm đem xếp thì cậu cũng hốt cái bát cát đang chơi cầm lại, cậu rung lúc chơi cậu nói cái bát này là cơm, cho nên cậu đem cậu cúng cái bát cát đó mà cái trong lòng cậu ta nghĩ đó là cơm. Còn quý vị mà lớn á, biết nó là bát cát mà bưng cái bát cát đem cúng cho Đức Phật á, là mang tội đọa địa ngục thôi chứ đừng bắt trước là nên mang bát cát đem cúng mà lại là tâm đâu. Vì cái cậu nhỏ cái cũng vô tâm, cậu không biết cát là cơm, cơm là cát, cậu không phân biệt, Còn người lớn không ai bưng cát mà nói cơm đem cúng Phật, một là lừa phỉnh Phật, hai là khinh khi Phật. Cho nên quý vị học, học cho tới nơi tới chốn à, hiểu đó, nhưng mà chưa xác. Vậy thì bây giờ ai cũng mang ca cơm đem cúng Phật mới là tâm à, ai cũng mang cơm đem cúng cho thầy là tâm à, nó mới khía cạnh thôi. Rồi theo lời hứa là có hai ý kiến, hai ý kiến phát biểu rất là hiểu đấy, nhưng chưa tới, chưa có thể giải cho người khác nghe là cái tâm nó chỗ nào, tâm nó làm sao. Với cái trình độ quý vị thì dù là có ai giải cũng chịu thua, giải được. Trình độ của ngài A Nan mà bao nhiêu vị, 25 vị giải, ngài cũng còn không hiểu thay. Đức Phật hiện tiền, có chư Bồ Tát hộ trì, vậy mà 7 lần Đức A Nan cũng vẫn chưa thấy được cái tâm. Cho nên nó mới liền bị cái nạn ma đăng già. Đã. Vậy thì trình độ quý vị đâu có bằng ngài A Nan, trình độ của tôi đâu có bằng trình độ của các vị Bồ Tát, làm sao chúng ta nói được. Nhưng mà không nói được ấy, nhiều thì mình nói ít thôi. Tôi tin rằng cái thông minh của quý vị cố gắng mở cái màn nhĩ ra, thấy không? Mở hết cái volume ra, mở hết cái máy thu ra để mà thu. Thì tôi nói tới đâu quý vị cố gắng hiểu tới đó, hiểu được chút nào đỡ chút đó. Bây giờ chúng ta tạm phân tách cái tâm, cái trí và cái ý. Tâm trí ý nó chỉ là một thôi, cho nó không có khác nhau. Nhưng mà nó khác nhau cho nó không phải là một. Mà cũng như nước sôi với nước và lửa đưa vào trong ly nước, nó là nước sôi. Nước sôi nó có lửa và nước. Bây giờ nó chỉ là một ly, nó là một. Nhưng mà một không phải là một, mà hai nó cũng không phải là hai. Hai sao nó ở chung một ly? Mà nếu hai, nếu là một á, thì một cái ly nước khác là sao nó không nóng? Cái ly nước này có nóng, nó có lửa không? Đó. Vậy thì tâm, ý và trí lúc nào nó sát bên nhau? Không? Cái ông quốc sư, cái ông hoàng đế với ông tể tướng, ba ông nó là một triều đình. Nếu ba ông khác nhau thì nước loạn, mà nếu ba ông cũng như nhau thì lập gì tới ba ông. Mỗi con người chúng ta ý, trí và tâm. Tôi cũng không biết cách nào để tôi nói quý vị hiểu. Bây giờ quý vị cố gắng nghe tôi tạm ví dụ, ví dụ để quý vị hiểu. Cái tâm á, nó trái rộng bao la, nó không phân biệt biên giới, nó không phân biệt thời gian, không phân biệt gì hết, bao trùm hết. Đà, như mạng lưới internet vậy đó. Vị nào đã nghe kể hoặc xem tivi hoặc là nhà có sắm qua mạng internet đó, thì nghĩ cái tâm nó rộng như vậy đó. Nghe người ta dạy nó từ bi, tôi thương người lắm, tôi thương người lắm, nhưng mà nhá bớt nửa miếng ra cho người ta ăn á, không bao giờ nhá. Tức là sớt bớt nửa chén cơm cho người ta ăn là không bớt sớt. Tôi nói tôi thương anh thôi, cho tôi mắc mớ, tôi chia nửa chén cơm tôi cho tôi, cho anh. Đã. Nói một cách khác, người nào lo cho nhân loại đó thì người đó là bậc trí. Người nào á, lo cho muôn loài vạn vật, cho có cây hoa lá chỉ sống hết bao la, thì người đã có cái tâm. Còn người nào chỉ biết lo cho gia đình tộc họ mình, người đó sống cái ý. Người nào lo cho quốc gia mình là người đó sống cái trí. Người nào lo cho bản thân mình là người đó sống cái khẩu. Trái lại, có người không lo cho ai hết mà làm hại người khác để lo cho chính mình lợi dưỡng, thục két, hối lộ, tham ô, đủ thứ, thì những người đó thuộc loại ma quái. Nó chẳng có ý, chẳng có trí, nó chẳng có thức, nó chẳng có trí, nó chẳng có tâm gì cả. Thứ đó nó có trong ta, nhưng trong ta cái trí, cái ý, cái tâm và cái khẩu chúng ta nó lấn áp, cho nên nó ép lại bên, nó nằm đó, nó chờ đợi. Nếu có một điều gì chúng ta sai, bất mãn hay gì đó thì nó liền dậy lên, nó kéo chúng ta bỏ chùa, bỏ đạo, quỷ bán tam bảo, chửi thầy chửi tổ, phản quốc hại dân, bán nước buông dân đó. Thì cái đó là thứ quỷ ma, nó không được giáo dục từ nhiều ngàn đời trước và trong ngàn đời này và trong những ngày tháng gần, không được gần với những bậc hiền triết, nó không hỏng được gần với những các cái giáo pháp chân thật của Đức Phật. Là hoặc là có gần á, quý vị cũng thấy có những người là tu xuất nhưng khi xuất ra còn ác độc hơn người đời, có những người hiện tại vẫn còn tu nhưng còn ác độc hơn cả người đời. Đã, thì cái đó là quỷ ma trá hình, họ không có một chút nào sống về khẩu, họ không có chút nào sống về ý, họ không sống chút nào sống về trí, họ lại càng không có tâm. Cái tâm á, là phải nghĩ đến việc bao la. Khi quý vị nghĩ đến người khác, nghĩ đến bao la rộng chừng nào thì cái tâm quý vị trải ra rộng chừng đó. Dù chưa làm được nhưng mà nghĩ tới cái bao la, cái mênh mông á, thì tự nhiên là đó là tâm vương. Và tâm vương có nó mới hòa hợp được, nó bùng khai cái đức ra. Và tâm vương với đức á, đức có thì mới sanh ra tịnh tạng tịnh nhãn. Tịnh tạng tịnh nhãn và tịnh đức, ba người đều giữ chữ tịnh hết. Cho nên đạo tràng đã tu đến phẩm diệu trang nghiêm vương là phải tu chữ tịnh. Người nào còn quá động, động về khẩu, động về ý, động về trí, kể cả động về tâm, thì người đó chưa có thể nào tu phẩm diệu trang nghiêm vương được hết. Đã, cho nên cũng thì là con người à, nhưng tại sao cái ông đó ông nói một câu cả hoàn cầu nghe, cái ông đó ông nói một câu cả nước nghe, một ông đó ông nói một câu cả làng xóm nghe, còn mình á nói vợ con không nghe, mình nói chồng con không nghe, mình nói bạn mình không nghe, mình làm liên chúng trưởng hay ban quan chúng mình nói chúng viên không nghe, là gì? Mình không có cái tâm, cái trí mình cũng không có, chỉ có cái ý hoặc cái khẩu mà thôi. Quý vị dĩ nhiên là có cái vũ trụ này, nó bao gồm chỗ nào không có, nhưng mà quý vị không có cái máy, không có hòa mạng thì làm sao cả thế giới thấy? Quý vị không có sắm cái máy điện thoại di động á thì làm sao mà quý vị nói cho chỗ khác nghe? Quý vị không có cái điện thoại có dây thì làm sao quý vị điện thoại xuống dưới Long An được? Có những người sắm điện thoại nhưng mà cũng không mắc cái dây đi liên tỉnh á, thì chỉ nói trong thành phố thôi. Điện thoại cả thành phố được, còn cái trí của quý vị sao quý vị không điện cả thành phố được? Không điện được thành phố thì tối thiểu cũng điện được trong nhà, cũng được như cái máy micro chứ. cho cả nhà nghe chứ. Cho nên mình thiếu đức. Thiếu đức là thiếu cái chỗ rộng, cái chỗ cao, cái chỗ sâu, cái chỗ mạnh. Nhu nhược, ba bốn phải, năm sáu phải, cái gì cũng phải, ai nói cũng nghe à, thì làm sao có đức. Nhu nhược, yếu hèn, khiếp nhược, sợ sệt, run sợ, quý cái thân, quý cái mạng, quý cái của, tiếc đủ thứ, thì làm sao hòa nhập được để cho mình có cái trí. Ở đây tôi mong rằng 100 người nữ là 100 bà tịnh đức phu nhân, 1000 người nữ là 1000 người tịnh đức phu nhân, và bao nhiêu người nữ là bấy nhiêu vị tịnh đức phu nhân. Với cái đạo tràng 8 năm mà đào tạo không có một vị tịnh đức phu nhân nào hết, thì đóng cửa đạo tràng, mở cửa đạo tràng làm gì? Tịnh đức phu nhân á, có nghĩa là đã không nói xấu việc người khác mà không nghe việc người khác, việc xấu của người khác. Ai xấu mình mời tới nơi mình nói, hoặc là mình nhờ một người khác nói, sửa người ta, chứ không phải ngậm miệng để mà cho họ xấu. Mình ngậm miệng thấy họ xấu mà mình ngậm miệng để cho họ xấu thêm là cái tâm độc ác. Sao? Ganh ghét, thị hiềm là những điều không nên. Cho nên xin quý vị, riêng quý ông nam giới, quý ông là thiện nam, cho nên phải gánh vác tất cả những thanh tịnh, tất cả những diệu, những trang, những nghiêm cho cái đạo tràng này. Đạo tràng này thiếu diệu, thiếu trang, thiếu nghiêm là giao cho quý ông bên nam giới, quý anh bên nam giới, quý cái giới nam giới. Còn giới nữ á, thì giao cho cái tịnh đức, hãy tịnh để có đức. Bây giờ quý vị chưa trái cái tâm rộng ra cả thế giới được, chưa trái cái tâm rộng ra cho cả đất nước được, thì tối thiểu trải tới đâu hay tới đó. Không ai bắt buộc phải làm. Tôi nói ví dụ, bây giờ mình nghe miền Trung 7-8 tỉnh bị nạn, quý vị làm sao mỗi người có đủ tiền mà đóng góp để cứu trợ 7-8 tỉnh? Nhưng mà mình chỉ có một giây phút nào đó, mình ngồi mình nhắm mắt mình nghĩ 7-8 tỉnh này đang lâm trong cái cảnh màn trời chiếu đất, cơm có ăn, áo không có mặc. Cho nên những cái gì chi dụng trong gia đình mình bớt xén lại, bớt đi, khuyên con mình đừng nên xa xí, rồi góp vào một đồng một cắc, lon sữa bát gạo để gửi cho các nơi có điều kiện đi cứu trợ. Nhược bằng nhà mình quá nghèo, không còn để đủ mà gửi, thì chúng ta trải cái tâm ra, thương xót, thương mến, cầu nguyện. Tâm nghĩ như vậy, và chính bản thân mình không nên làm những việc xa hoa. Bài học hôm nay chúng tôi giảng diễn cho quý vị nghe. Có thể là chúng tôi đã dùng những danh từ ví dụ rất sát. Mong quý vị liễu ngộ được. Và khi liễu ngộ được, cố gắng tu để đạo tràng này, để cho bầu trời này, để cho quả đất này, để cho 3000 đại thiên thế giới này được thấm nhuần cái đức tu của quý vị. Nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ, Tam Bảo và Long Thiên Bát Bộ hộ trì cho tất cả toàn thể chúng ta và nhân loại sớm thấm nhập vào cái tâm, dù nó là tâm vương, thấm nhập vào cái tịnh đức, cái tịnh tạng, cái tịnh nhãn, để cho tất cả bầu trời muôn loài vạn vật thấy thấy đều được ngừng chim cái pháp chân thật mà Đức Phật đã phổ truyền. Cầu cho thế giới thanh bình mãi mãi, nhất là trong kỷ nguyên 20 loài người sống hòa hợp với nhau. cầu cho một năm con rồng và năm 2000 gần nhất đây chúng ta ổn định lại từ mức sống cho đến việc tu hành. Chúng ta phải lột bỏ những cái gì cố chấp, chúng ta bừng khởi những cái gì hay đẹp nhất, chúng ta sẽ biến con sâu thành con bướm, chúng ta hãy lột xác làm vỡ tung cái vỏ trứng để cho chúng ta trở thành con chim bay cao khắp chín tầng mây. Đời sống chúng ta sẽ được an vui như phẩm diệu Trang Nghiêm Vương và tất cả đạo tràng nhờ đây mà được nhuần chim công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng ta nghỉ hát một bữa và mời quý vị đứng dậy. Quý vị tự tập một chút.
Chúng sanh